นะโมตัสสะภะคะวะโต
อะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะ
จองเป็นอาหิดาดึกติดการมุนปกันโน้นเขาไงนักสันโบสื้อกี่โสธรรมดาเขาไงรักละวังเราLà người nào vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì một đời được bổ xứ đi thành Phật trong các quốc độ để mà cứu độ chúng sanh. Kỳ số thầm đa là cái số người mà nhất sanh bổ xứ đó thầm là vô cùng, đa là nhiều vô cùng, đến không hết được. Ngày hôm qua chúng ta có nhắc đến ý nguyện của Ấn Hoằng Đại Sư. Ngài nói làm sao một đạo tràng phải có một người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, ít ra gì là một người, thì cái đạo tràng đó mới là thành tựu, chứ không phải là cái đạo tràng mà gom tụ hàng ngàn hàng vạn người lui tới tu hành. Tại vì tiễn đưa một người về trên Tây Phương tức là cái người đó thành Phật. Chính vì vậy mà chư tổ nói khi mà bản thân về Tây Phương, dù bất cứ trong phẩm nào, thượng phẩm cũng được, trung phẩm cũng được, hạ phẩm cũng được, cũng là một đời thành Phật luôn. Cho nên cái vấn đề mà quan trọng nhất của người học Phật chính là làm sao phải quyết tâm đi về cho được Tây Phương trong một đời này. Đừng có hẹn tới đời sau, một đời trong hai đời. Nghĩa là sao? Nghĩa là đến lúc mà chúng ta buông hơi thở ra đi, không phải là đời sau rồi chúng ta mới bản sanh về Tây Phương Cực Lạc, mà khi buông hơi thở là ta chủ động buông hơi thở ra, tức là ta vẫn còn sống, ta liền cái thân xác lại, ta đi về Tây Phương Cực Lạc, tức là vẫn là một đời, ta tiếp tục sống trên thành giới Tây Phương và ta thành Phật, gọi là nhất sanh bổ xứ. Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói nhất sanh thành Phật, tức là một người một đời này vãng sanh về Tây Phương thì một đời thành Phật. Tất cả các kinh Phật nó giống hệt với nhau. Chính vì vậy mà Ngài chủ trương một cách rõ rệt là muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là phải gom tụ lại từng nhóm nhỏ nhỏ, 5 người, 10 người, 20 người, 21 người cùng nhau tu hành với nhau, để cho 21 người này nhất định phải được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Một đạo tràng có 21 vị Phật đi về Tây Phương, và bên cạnh đó nghiên cứu thật kỹ phương pháp hội nhập. Ngoài 21 người Phật này còn có thể cứu độ những người có duyên để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ngài nói khuyên người niệm Phật cầu về Tây Phương là tạo cho một phàm phu thành Phật chánh giác, công đức này vô lượng vô biên, hơn hẳn gieo duyên cho hàng vạn người tu hành. Nếu đem công đức đó hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, nhất định đạo nghiệp sẽ thành tựu. Đây là Ngài Ấn Hoằng nói. Ngài nói những cái lời nói rất là sắc bén và mạnh mẽ. Ngài nói cứu một người phàm phu về trên cảnh giới Tây Phương bằng câu A Di Đà Phật thì cái người đó một đời thành Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác, công đức này không có thể có cái gì để sánh bằng. Cho nên Ngài nói rằng đời này muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc không có gì khác cả mà hãy theo Đại Thế Chí Bồ Tát là người bên phải. Xin thưa Đại Thế Chí Bồ Tát là vị tổ sư tịnh độ trên hư không pháp giới cho không phải là bình thường. Ngài nói đóng hết lục căn lại, nhiếp hết lại, đừng suy, đừng nghĩ, đừng nghe, đừng nhìn, đừng gì cả, một câu A Di Đà Phật mà niệm cho tất cục, nhất định người đó thành tựu đạo quả. Cho nên ta tu theo cái pháp của Ngài, ta quyết lòng đi theo Ngài. Ngài tịnh không dạy như thế này: đã bước chân vào tịnh độ tông này là quý vị đã thăng cấp đến cái đỉnh cao nhất của đạo Phật, thì hãy một lòng một dạ trì giữ câu A Di Đà Phật, để từ đấy đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Đừng nên để cái tâm mình nó lao chao tìm chỗ này một chút, tìm chỗ kia một chút, nghe pháp này một chút, nghe pháp kia một chút, cố chừng tâm chúng ta bị lạc. Tại sao bị lạc? Ngài Ấn Quang Đại Sư nói 21 người là đủ rồi, nhiếp tâm lạc. Không cần treo cờ, không cần treo bán, không cần quảng cáo gì hết, không cần pháp sự, không cần pháp sự. Một câu A Di Đà Phật thì cái đạo tràng này là đạo là thành tựu, chứ không phải là hàng vạn người tối lui nương nước như vậy là thành tựu. Câu nói này giống giống như câu nói của Ngài Tịnh Không. Và không còn nhiều người tới đây, cho nên tới đây thì có một câu A Di Đà Phật mà đi, có giảng thì một câu A Di Đà Phật mà giảng, có nói thì một câu A Di Đà Phật mà nói, không có ai nói thì chúng ta nói với nhau, khuyên với nhau từng giây từng phút một câu A Di Đà Phật. Còn ta muốn cho đông người, ta đem cái lý của thế gian ra mà nói, ta đem cái tâm lý của người đời ra mà nói, ta đem cái chuyện vợ chồng ra mà nói, đem cái chuyện xã hội ra ta nói. Tại vì có người trong xã hội này thích những chuyện đó, cho nên cứ đem cái đó làm cái mồi cho chúng sanh tới cho đông. Nào ca, nào hát, nào kịch, nào thơ, tất cả những cái đó nó làm loạn tâm hết. Ngài Đại Thế Chí nói đô dích lục chân, đóng hết lục chân lại, ta mở ra một bài thơ là tâm ta nó đi trên mây trên gió. Ta mở ra một bài nhạc nhất định cái tâm hồn nó chơi vơi chỗ nào đó, nhất định không còn chỗ định nữa. Không còn chỗ định thì nhất định một đời này không thể nào vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Không vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, 1.000 người đó tu 1.000.000 đời sau vẫn chưa chắc gì đã tìm ra một cơ hội vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chính vì vậy mà Ngài nói nhất định không được hiếu kỳ. Cho lòng Ngài nói đang niệm Phật, thấy ở chỗ kia trời ơi có một người làm cái gì hay quá, đi ra coi thử một cái lạc tâm liền. Nghe một người kia trời ơi giảng cái đạo lý cao quá, ham cái đạo lý cao, nghe một cái lạc tâm liền. Tại vì không chịu định vào trong câu A Di Đà Phật, mà cứ định vào trên cái đám mây, định vào cái chỗ nào hay nào đó. Càng siêu hoàng chừng nào thì cái tâm nó loạn chừng đó. Mà loạn rồi thì nhất định không thể tịnh, không thể tịnh thì không thể nào đi về cõi thật trụ được. Cho nên may mắn cho chúng ta đã đến với đạo tràng này, là đạo tràng chuyên tu niệm Phật, nhất định tập định. Xin thưa định không phải là chúng ta ngồi yên một chỗ lắng lặng như tờ hàng giờ, hàng ngày, hàng vài ba ngày, hàng vài ba tháng gọi là định. Ngài Tịnh Không nói đó không phải là định. Mà định là gì? Là có chú định. Ví dụ như một người nào giảng cái đạo gì hay vô cùng hay, ta không cần nghe, tại vì ta có câu A Di Đà Phật. Người nào đưa ra cái thứ gì rất là nhiệm mộng, nói là chắc chắn là ngon lành, ta không có chào đắng, tại vì ta có câu A Di Đà Phật. Ngài Thiện Đạo Đại Sư nói như thế này, câu cái định của người ta nó như thế nào, và chúng ta tập cái này nhất định ta sẽ phát khởi. Ngài nói tin tưởng câu A Di Đà Phật, sức tin này mạnh như thế nào? Nếu có một vị đại lão hòa thượng nào đó tới khuyên, trời ơi cái câu này là của bà già, ta chỉ cho một pháp khác hay hơn, nhất định ngon hơn, ta đi theo nghe thử. Niềm tin quá yếu, quá dở. Có một vị A La Hán tới nói, ta đã chứng đắc A La Hán này, ta vượt qua sinh tử luân hồi, ta chỉ cho nhà người cái pháp khác ngon hơn, vững hơn. Ta chạy theo nghiên cứu rồi, thôi niềm tin yếu rồi, không có định rồi. Ngài còn nói tiếp nữa, dẫu cho mười phương chư Phật, mười phương chư Đại Bồ Tát phóng đại quang minh trên vũ trụ hư không này, tới ta bỏ câu A Di Đà Phật để các ngài chỉ cho các môn khác, ta còn không đi. Tại vì sao? Tại vì ta nhất định một câu A Di Đà Phật trì giữ để đi về Tây Phương, thì đó mới là định. Đây là lời nói của Ngài Thiện Đạo Đại Sư. Cho nên thường thường chúng ta nhắc một chút, cái tâm chúng ta đinh một chút, ta nhắc một chút, chúng ta mới thấy rõ ràng con đường đi thắng đắc về Tây Phương là đang nắm trong bàn tay của ta, đang ở trong niềm tin của chúng ta và ở trong sức nguyện mạnh mẽ chúng ta. Đừng lay chuyển. Nếu chúng ta lay chuyển tiêu liền, nếu chúng ta nghe một cái gì khác tiêu liền, nếu chúng ta ham mê một cái gì tiêu liền. Tại vì sao? Tâm viên ý mạng, tâm chúng ta nó giống như con khỉ lao chào. Tâm viên ý mạng trong vô lượng kiếp rồi, bây giờ gặp may mắn nhờ cái thiện căn phước đức nào đó, tức đưa tới chúng ta gặp câu A Di Đà Phật là đến một đời này đi về Tây Phương Cực Lạc, mà không chịu đinh lại, cứ để con mã tâm này nó chạy lung tung, để cho con khỉ tâm này nó lung tung hết, nhất định ta lại trở lại một cái ván bài thất bại như trong vô lượng kiếp ta đã làm qua. Xin thưa quý chư vị, không dễ gì trong thời mạt pháp này mà ngồi được trong một cái đạo tràng quyết lầm đi về Tây Phương Cực Lạc. Ở bên Đức, bên Âu Châu, người ta tìm cách vận động tối đa cái phương pháp niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tại sao người ta vững vàng như vậy? Chỉ vì người ta nhìn thấy một người vãng sanh mà thôi, không có nhiều. Trong khi đó ở đây tôi từng tuyên bố là hiện tại bây giờ những người niệm Phật vãng sanh ở tại cái xứ Việt Nam mình có thể đến là không đến hết được nữa. Và các vị bây giờ cũng không có mạng quay phim nữa, mệt quá rồi, không còn tiền bạc để quay phim nữa. Chỉ người nào một lòng tin tưởng, chỉ người nào quyết lòng nguyện vãng sanh, chỉ người nào trì giữ câu A Di Đà Phật, đừng để cái tâm viên là con khỉ, đừng gỡ cái ý mã là con ngựa nhảy lung tung ra phát, câu cái này mê cái nọ, nghiên cứu cái kia, nhất định nó sẽ đi ngược lại cái lời giáo huấn của ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Đóng hết lục căn lại, thánh tình niệm câu A Di Đà Phật, đừng có nghĩ cái gì khác cả, đừng có thiên cái gì khác cả, đừng có vay mượn và bất giả phương tiện, nhất định người đó tâm sẽ khai mở ra, nghĩa là thành Phật. Ta đang ở trong cái đạo tràng, nhìn chung quanh coi ảnh tượng A Di Đà Phật toàn bộ đang trưng bày tại đây, ngoài ra không có cái nào khác hết. Là tại vì sao? Là tại vì ta tin vào cái lời đại nguyện của ngài, người nào nghe danh hiệu của ngài, quyết lòng tin tưởng, vui vẻ niệm danh hiệu của ngài, cầu về Tây Phương Cực Lạc, giấu cho 10 niệm trước giờ phút xả bỏ bao thân mà không được vãng sanh, ngài thề không thành Phật, nhất định phải tin tưởng. Tại vì đại nguyện của Phật đã nói ra không bao giờ ngài nuốt lời. Tại vì ta quá yêu phước, tại vì ta quá thiếu thiện căn, tại vì tâm của ta quá mê mờ không chịu tin ngài, cho nên cứ nghĩ làm sao mà được vãng sanh dễ như vậy, làm sao hồi giờ hàng ngàn năm qua tôi có thấy gì đâu à, hàng trăm năm qua tôi có thấy gì đâu à, bao nhiêu người tu chết luôn mà không có vãng sanh, làm gì chị mà niệm vài tiếng A Di Đà Phật mà vãng sanh, làm gì có cái chuyện đó à, tại sao treo cao như vậy hả? Dễ cho con người đi vào con đường lục đạo luân hồi. Ngày nắng qua mới coi chừng không làm đúng cái danh phận của mình, không dán con đường đi về Tây Phương Cực Lạc, không dẫn người ta đi cái chỗ thành đạo mà dán cái chỗ lân quần trong xã hội này. Biết bao nhiêu hội đoàn đã dán rồi, tại sao người đạo không dán cho tới cùng, lại dán nửa vời để cho người ta chịu nạn? Cái ách nạn này ai mà nhận đây? Chính vì vậy mà ngày nắng qua mới hãy trở về nhà, kêu cha mẹ, anh chị, bà con, 5 người, 10 người thôi, cùng một lòng một dạ niệm câu A Di Đà Phật. Phật đã nói 10 niệm tất sanh. Nếu mà ta tin tưởng vững, nếu mà ta quyết làm đi, làm gì mà có chịu không được bản sanh. Cho nên hôm nay vận động tất cả chư vị cố gắng gieo cái duyên Phật pháp cho người ta bằng câu A Di Đà Phật, cứu người ta bằng cái phương pháp hộ niệm, giúp cho người ta biết được phương pháp hộ niệm. Hộ niệm là giúp cho người ta biết con đường vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải hộ niệm là đỡ cho người ta chết rồi. Đến nhà hoàng tụng bài bộ kinh là hộ niệm, hoàn toàn không phải như vậy. Cho nên mong cho tất cả những người có cái cơ duyên nghe được những cái lời này, quyết định thay đổi lập trường nhanh một chút, nếu không cố chừng trễ, một sáng một chiều là tiêu tùng luôn. Nguyện tất cả chúng sanh được cái phước phận vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.